Kim Anh cùng chương trình Thế hệ thứ hai thân chào quý thính giả của chương trình phát thanh Việt ngữ. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với Lúc Nguyễn đến từ Sydney. Điều thú vị là tham gia chương trình tối nay không chỉ có Lúc Nguyễn mà còn có cả ba mẹ của anh. Lúc Nguyễn đến Úc cùng ba mẹ vào năm 1994, khi đó anh khoảng 12-13 tuổi. Kết thúc trung học thì Lúc Nguyễn chọn học ngành kỹ sư hàng không. Nhưng đến năm học thứ hai thì anh phát hiện ra ngành học không thích hợp với mình và Lúc Nguyễn đã quyết định ngừng học để đi làm và du lịch vòng quanh thế giới. Quay trở lại Úc vào năm 26 tuổi, anh quyết định chọn ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình là ngành Visual Arts, tạm dịch là nghệ thuật thị giác tại trường Sydney College of the Arts, SCA. Tốt nghiệp cử nhân vào năm 2010, Lúc Nguyễn làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhiếp ảnh, phim, thơ haiku cho đến công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính CGI. Khi nghĩa trang Redwood thông báo tổ chức giải thưởng Hidden A Redwood Sculpture Work, Lúc Nguyễn đã tham gia và giành được giải thưởng cao nhất với tác phẩm 1000 Grand Wishes. Điều đặc biệt của tác phẩm này không chỉ là ở giá trị giải thưởng mà Lúc Nguyễn đã đạt được, mà tác phẩm này đã thể hiện được những giá trị gia đình cũng như sự kết nối giữa anh và ba mẹ mình. Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Lúc Nguyễn cũng như những tâm tư, tình cảm của ba mẹ anh về những lựa chọn trong cuộc sống của con cái mình. Xin chào Lúc Nguyễn, cô Cúc và chú Huệ là ba mẹ của Lúc Nguyễn. Trước hết, Kim Anh vừa mới biết là Lúc vừa mới thắng cái giải thưởng với cái tác phẩm nghệ thuật của Lúc là 1000 Grand Wishes, đúng không? Thì Lúc có thể nói rõ về cái giải thưởng này được không?
Cái giải Hidden Redwood Sculpture Award là được tổ chức hàng năm ở tại cái nghĩa trang Redwood ở trong Lincoln. Khi người ta mở cái giải này là để khuyến khích cái cộng đồng community, nên nó mở để khuyến khích người bình thường người ta để interact with cemetery.
Cái giải thưởng này là được tổ chức hàng năm.
Dạ, được tổ chức hàng năm, cũng được mấy năm rồi. Thì năm nay là họ tổ chức để 150 năm ngày mở nghĩa trang Redwood.
Lúc này, thường khi mà Kim Anh nghe đến triển lãm nghệ thuật, thường Kim Anh cứ hình dung là nó là ở những cái viện bảo tàng. Nói thật là đây cũng là lần đầu tiên Kim Anh nghe là nó tổ chức tại một cái nghĩa trang á. Không biết là cô chú, ba mẹ của Lúc á, khi mà nghe thấy là cái cuộc triển lãm tổ chức ở nghĩa trang thì cô chú có thấy lạ không ạ?
Kim Anh biết không, coi lúc gì về báo tin là con sẽ tham gia cái cuộc triển lãm này á, rồi hỏi ở đâu, mấy tuần sau đó em nó mới nói là triển lãm ở nghĩa địa Lincoln. Con nói quả tại sao vậy? Lần đầu tiên trong cuộc đời ở Việt Nam thì cô cũng có đi xem rất nhiều triển lãm này nọ, cũng tham gia cũng nhiều, nhưng mà ủa sao lại nghĩa địa vậy, nghe lạ quá. Tự ra là cũng y như là cảm nghĩ của Kim Anh vậy, lần đầu tiên cô mới nghe là cuộc triển lãm ở nghĩa địa.
Lúc vậy thì tại vì Lúc là học về art, về nghệ thuật đúng không, chắc là đối với Lúc thì nó không có phải là xa lạ đâu đúng không?
Dạ không. Thì em nghĩ thì đối với người Việt Nam mình thì khi mình nói về nghệ thuật thì mình giới hạn trong mấy cái museum hoặc là mấy cái art gallery, tại vì theo cái văn hóa và cái culture của mình thì nó hơi conservative.
Tự nhiên người ta nghe người ta có cảm giác thì nó hơi sợ đúng không?
Cũng vì cái lý do đó cho nên cái Redwood Cemetery Committee nó họ mới muốn người dân người bình thường vào thăm cái nghĩa địa nhiều hơn, cho nên họ tổ chức cái cuộc triển lãm này. Một phần là tại vì Redwood Cemetery nó là lớn nhất Nam bán cầu, rất là rộng, chiều ngang là khoảng 2.2 cây số. Nó rất lớn, khung đất này rất lớn mà không dùng tới thì có vẻ hơi phí.
Như là lúc vừa mới nói thì có vẻ cái nghĩa trang Rookwood này nó rất là quen thuộc với lại lúc hả?
Hồi trước thì em đi làm là em thường hay đạp xe đạp từ Liverpool, từ chỗ ba mẹ ở tới cái chỗ làm Leichhardt, thì mỗi buổi sáng thì em đều đi ngang qua đó, đi ngang qua cái nghĩa địa này, thì đối với em thì rất là quen thuộc.
Được biết cái tác phẩm mà lúc chọn là nó tên là 1000 Grand Wishes, là giống như là 1000 con hạt giấy phải không?
Dạ, dạ đúng vậy.
Ừ, thì tại sao mà lúc lại có cái ý tưởng này và làm cái tác phẩm nghệ thuật này?
Cái tác phẩm này của em thì nó based on cái câu chuyện truyền thuyết của người Nhật. Thì theo họ nói thì nếu mà làm được, nếu mà xếp 1.000 con nhà giấy thì ông thần hay ông thánh gì đó không họ sẽ cho cái người xếp được được một nguyện vọng. Đúng rồi ạ. Thì em lấy được cái ý tưởng này là lúc là sau khi em đi qua Nhật, thì chơi qua Nhật thì về.
Lúc đã dùng cái ý tưởng này cho cái tác phẩm của mình. Vậy thì cái tác
Dạ.
phẩm của Lúc làm như thế nào, nó như thế nào, nó nghĩa là Lúc xếp 1000 con hạt giấy, Lúc có thể nói rõ hơn được không?
Project này thì em làm là chỉ theo cái ý nó thôi, em dùng cái ý. Nhưng mà về cái hình thức thì thì em làm bằng từ từ cây, đa số là nhánh cây mình cột nó lại bằng sợi dây tơ màu đỏ. Thì em dùng cây là một phần đó, là thì em muốn dùng cái local materials, với lại một phần nữa là cái project này thì nó là more site specific, có nghĩa là nó em làm cái tác phẩm này là nó chỉ chuyên môn cho cái site ở nghĩa địa này thôi, thành ra hay là nó hợp nhất. Em dùng cái sợi dây màu đỏ em cột nó lại thì nó có một cái ý nghĩa riêng trong cái người Việt mình thường dùng sợi dây màu đỏ, người ta thường nói là dùng dây tơ để nói duyên, nhưng mà đối với em thì em nghĩ dùng cái sợi dây tơ đó là một cái sự connection, thì đối với em thì đó là mối liên hệ đối với em với ba mẹ.
Có nghĩa là cái tác phẩm của Lúc đó là Lúc dùng cây, những cái cành cây, sau đó là nối lại bằng những cái sợi dây màu đỏ để tạo thành cái khung tác phẩm của Lúc, đúng không?
Dạ đúng
À,
vậy.
vậy
thì
thì mình có phải dùng đến 1000 cái cành cây không hay là sao?
thì tới đầu thì em nghĩ là 1.000 cây, nhưng mà sau đó thì thời gian không có cho phép, nó thời gian thấp lại, ít lại, thì em làm 97 cây thì ba mẹ
Bạn
phụ làm.
kêu như Lúc nói là ba mẹ có phụ Lúc làm nữa hả?
Thì ba phụ cắt mấy cái khúc cây nó thành cho thành nó 97 17 con hạt bằng làm bằng cây, nhưng mà nó không có giống nhau, mỗi con nó làm nhỏ từ 30 cm, con lớn nhất là 2,5 m, 97 con tất cả. Thì ba cắt mấy nhánh cây ra, mẹ phụ quấn dây chỉ nối cột nó lại, không phải là 1.000, ý nó không phải là 1.000 con, nhưng mà cái nó more it's more of the process of making it. So, cái thời gian mà bỏ ra làm chung vậy thì đó là cái sự nối tiếp quan hệ với ba mẹ.
Giống như là Lúc vừa mới nói á, là Lúc dùng cái sợi dây màu đỏ để chỉ cái sự kết nối giữa Lúc và ba mẹ, thì trong cái tác phẩm nghệ thuật này không phải chỉ có Lúc làm không mà còn có sự giúp đỡ hỗ trợ của ba mẹ nữa, thì sẽ tạo thêm cái mối liên kết giữa Lúc và ba mẹ nhiều hơn, đúng không? Dạ, thưa cô chú, là cô chú có thể cho biết là cô chú giúp cho Lúc Nguyễn vậy là có gặp cái khó khăn gì không, và làm có vất vả hay là làm có mất nhiều thời gian không ạ?
Khi mà Lúc nó đem cái vẽ cái hình đó rồi nó nói là ba mẹ, em nó mới đi vô rừng á, nó dùng mấy cái cây rụng 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 nó đem về một nhà, nó chưa nói trước nha, nó đem về nhà. Cô mới hỏi cái gì vậy con, nó nói ba mẹ hỗ trợ con nha, làm cái này. Nó trời ơi, một cái đống cây này làm sao là làm được cái gì vậy. Đem cái nó bưng vô nhà, vô phòng khách Kim Anh, để nó quỳ cái phòng khách, bắt đầu nói giờ ba mẹ theo cái ý tưởng này ba mẹ làm cho con 1000 con hạt. Tôi nói trời, ngàn con hạc mà ba từ là sao lắm cho nổi. Bà kể cho Kim Anh đây giống như nói chuyện luôn ha. Cứ nghĩ là khi là cái lần đầu tiên á, có khoảng 10 con, 20 con gì đó. Giờ cái hình tượng thì ra, cô mới nói, ủa sao cái con sạc không ra con hạc mà giống con cá đuối quá vậy. Mắc cười lắm. Hình như nó thiếu, đang thiếu một cái gì. Lên nó dễ hình lên cô ta đó, mẹ ơi, ba phải chỉnh lại cái khung này mới được, mẹ mới quấn dây được. Khi làm đó, em nó chưa nói ra cái ý tưởng kết nối đó vào nhà Kim Anh. Bí mật đến giờ chót á. Cái này năm giờ mẹ quấn này nha. Cái thì cô nói, ủa tại sao không mua cái loại chỉ bóng đi mà phải xài chỉ len màu đỏ này vậy? Nhưng mà bây giờ thì sau khi kết quả thành công rồi đó thì em nó mới nói đó là tâm huyết á. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sợi dây đỏ này nó là cái sợi dây liên kết đó, giống như những cái sợi dây ta gọi là DNA vậy đó. Kết nối sự tình cảm với nhau mà quấn trời cũng nhiều khê lắm á Kim Anh. Mẹ cái này nó không được hở cái miếng cây nha, mẹ phải bóng lên. Eo ơi, phải siết, cô phải dùng cái bao tay nhựa cô ấy. Chứ không mà siết cũng bàn tay nó mới bóng được. Rồi khi hoàn thành được cái này cô mới nói là ồ, cái đứa nhỏ này nó cũng có ý nghĩ dữ, là mình không nghĩ tới mà nó nghĩ đến. Cái này kết nối tình cảm của cha mẹ, anh chị em trong một cái gia đình. Cô cũng chưa từng nghĩ tới cái chuyện này luôn.
Qua cái việc mà hỗ trợ lúc làm cái tác phẩm nghệ thuật này thì cô chú có cảm thấy là mình hiểu hơn về cái công việc của Lúc Nguyễn không ạ?
Hiểu. Sau này chú ông ngọn, trời ơi, ở nhà thì hay gọi nó là Trung đó con, hồi nãy em.
Trung Phú Nguyễn, dạ.
Còn Trung này thì là nó một cái ý nghĩ lạ đời quá ơi. Một cái suy nghĩ mình không thể nghĩ tới, nhưng mà rõ ràng thôi cứ cố gắng làm đi. Con vui, mình vui. Biết đâu cầu nguyện tên phù hộ là được, em nó được thắng giải này.
Thôi bây giờ mình xưng tên tiếng Việt nha. Khi mà nhận được cái tin là mình thắng giải thì cái cảm xúc của Trung lúc đó như thế nào?
Thì lúc mà mình nhận được giải thì em rất là ngạc nhiên. Khi mà em nói mình cũng mong muốn mình thắng giải, nhưng mà cái đó là chỉ nó có khó hay không thì nó cũng không mấy quan trọng. Tại vì làm nghệ sĩ thì đôi khi mình làm, miễn là mình làm được cái công việc, cái tác phẩm của mình, hoặc là cái việc mình làm nó xong, nó hoàn tất, mình thấy mình vui là được rồi. Khi mà người ban tổ chức họ announce that em là người thắng giải thì em rất là ngạc nhiên. Cũng không biết, tôi không biết nghĩ là sao nữa. Nhưng mà sau đó thì rất là vui. Sau đó thì em rất là vui là mình thắng, thì cũng rất là mừng.
Cô chú khi mà biết tin Trung thắng giải thì cô chú cảm thấy như thế nào ạ?
Chào cô.
Dạ, chào chú ạ.
Dạ, bữa thì đầu tiên là cái người nó gọi báo tin cho tôi đó cô. Tôi nhận được đầu tiên thì tôi mới báo mẹ nó. Thành ra bữa đó rất là vui, thành ra trời mẹ nó báo hết ráo luôn rồi, còn quấn luôn.
Trung ơi, Kim Anh được biết là Trung á chọn học là ngành visual art đúng không? Thì tại sao Trung lại chọn học ngành nghệ thuật mà không phải là những cái ngành khác?
Lúc mà học xong trung học thì thật ra em là học giờ học ngành kỹ sư. Nhưng mà em thấy nó không vừa ý, không có hợp, thành ra em nghỉ học đi chơi với đi làm đi vì gọi là thay ba lô thì đi packing around the world. Em trở về Úc là lời khoảng 26 tuổi, thì lúc đó thì em nghĩ là em chỉ muốn học cái ngành mình thi vui thôi. Thì em rất là thích ngành nghệ thuật, cho nên em chọn vào em học chuyên về nhiếp ảnh, chuyên về photography.
Thưa cô chú, là khi mà Trung á quyết định nghỉ học để mà đi du lịch vòng quanh thế giới, không có học ngành kỹ sư nữa, thì lúc đó cô chú có cái suy nghĩ như thế nào? Cô chú có cảm thấy là thất vọng hay là có cảm thấy buồn không vì cái quyết định của con mình? Tại vì theo như Kim Anh thấy thì ba mẹ trong gia đình người châu Á hay chung và người Việt nói riêng á, thì thường mong muốn là con mình sẽ đi theo cái con đường học hành, học vấn. xong xuôi rồi thành tài rồi có một công việc ổn định. Nhưng mà khi mà Trung có cái quyết định như vậy thì cô chú phản ứng như thế nào ạ?
Dạ, khi mà Trung có làm tay ba lô đi một vòng nó trở về đó, thì lúc đó thì chị nó thì đang học, cũng đại học sinh đi, nó lấy bằng cử nhân văn chương nó cơ.
Dạ.
Có góp ý với em, nó là nói giống như thấy nó là cái con người nó là về ạt nhiều hơn đó. Thành ra Trung nó cũng có chí hướng nó học về bên cái ngành nghệ thuật. Dạ, bị tụi tôi tới đây, tới Úc trong 1994 đó cô. Thành ra dạ, cái vấn đề đó phải giống như chạy nước rút dữ lắm nó mới kịp thời gian á.
Dạ. Dạ, nhưng mà cái lúc mà Trung nói là thôi Trung không học kỹ sư nữa, Trung ngừng học để mà Trung đi làm và đi du lịch khám phá thế giới, thì lúc đó cô chú phản ứng như thế nào?
Phải nói là con nói đúng tâm ý của cô rồi đó. Yeah. Có nghĩa là vậy nè, cái mà lúc mà em nó đang học cũng cô nhìn thấy thì năm thứ nhì của bên kỹ sư hàng không, cô thấy ủa học được rồi. Yeah. Cái sau cái nó mới tâm sự, nó nói mẹ sao con thấy chán chán cái nghề này. Yeah. Giờ cũng hơi hụt hẫng rồi đó nha. Yeah. Nói trong bụng cái cô mới nói chuyện với chị nó. Nói anh à, bây giờ mẹ con thì mẹ qua đây thì ngôn ngữ mẹ cũng bất đồng, con thì học trước em mà con có nhiều kinh nghiệm hơn. Bây giờ mẹ cảm thấy là em nó giờ không muốn học về ngành kỹ sư thì bây giờ con thấy như thế nào? Cái nó nói mẹ à, theo con thấy khả năng năng khiếu của Trung á, hình như nó thiên về nghệ thuật nhiều. Tại vì con biết không, hồi học trung học á, yeah, high school đó Kim Anh,
yeah,
rồi em nó vẽ bức tranh của cô mà triển lãm của các trường của bên cô cho nó học trường công giáo á,
yeah,
của trường đạo đó, nó được đứng hạng nhất, được đưa cái hình của cô á, yeah, đi triển lãm rồi đưa vô viện bảo tàng treo ở trong á. Yeah. Nó rất là có khiếu, rồi nó chụp ảnh cũng vậy nữa. Yeah. Đại khái là khi mà Trung nó trình luận án tốt nghiệp của bên ặc á, cái hình nó chụp á,
yeah,
chụp mà cô nhìn nó trời ơi, nó chụp nó nằm trong bồn tắm rồi nó bắt chị em nó đứng máy hình rồi xịt nước. Ô vậy mà được công nhận là giỏi nhất á.
Dạ.
Ô thì rõ ràng là cái này á, thì nếu mà nói về cái nghệ thuật thì cô không có rành về mấy. Rồi mà tâm nguyện cô thì đúng là y chang người Việt mình á, cô muốn con mình nó là luật sư, bác sĩ, kỹ sư á.
Dạ.
Nó chọn cái ngành này, nhưng mà phải nói khi mà nó có những cái tác phẩm mà cô mới, bây giờ cô ngồi cô mới coi lại tất cả thì cô mới thấy là mình là cha mẹ, mình đừng bao giờ áp đặt con mình theo quan niệm của mình thôi Kim Anh ha. Yeah. Theo cô nghĩ thôi, thì mà mình phải theo cái sở thích và năng khiếu của nó. Mà hả, khi mình phát huy được, mình động viên nó được rồi á, thì nó sẽ tiến xa 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 hơn nữa theo đúng cái sở trường của nó. Mà bây giờ cô thấy mà lúc với Trung á, có nghĩa là thành công được á, là cũng phải nói là nhờ cái sự động viên của chị nó, rồi gia đình ủng hộ với nhau.
Yeah.
Tất cả mọi cái là cô thấy cái quan niệm của đa số người Việt mình nó hơi lệch chút, là cứ phải là nổi tiếng như này cái nọ, nhưng mà cái này vậy là sự nghiệp của mình rồi, của em đó rồi, phải không Kim Anh?
Yeah, yeah.
Sự nghiệp đây là một cái sự thành công, một cái bước thang đi lên của em nó về sự nghiệp. Yeah. Bất cứ ngành nghề nào, nhưng mà mình đi đúng hướng của mình là thành công như vậy. Yeah. Là cô thấy là cô chú
mình.
Yeah. Cô vô mừng lắm rồi.
Yeah.
Cô rất là hãnh diện. Yeah. Phải nói là rất hãnh diện. Yeah. Mừng thiệt là mừng. Ừ. Hôm đó con biết không, nó về nó điện thoại cho ba, ô ba ơi, con được thắng giải rồi.
Ừ.
Cái ba nó đưa điện thoại cho cô nói trời ơi, mẹ ơi, con thắng giải rồi. Rồi ơi, cô mừng quá chừng luôn. Rồi cô có gỗ về Việt Nam, cô báo hết vô bỏ bà con nội bạn bè luôn, cô báo hết. Yeah. Tất cả mọi người đều ai cũng vui mừng hết. Rất là vui. Ừ. Cô phải nói hạnh phúc lắm á Kim Anh ơi.
Dạ. Trung ơi, khi mà bắt đầu chuyển hướng sang học cái mà mình cảm thấy là mình yêu thích đó, thì Trung nghĩ là mình đã đi đúng hướng và Trung cảm thấy là mình thích thú với công việc của mình, đúng không?
Thì em cũng đồng ý với ba mẹ vừa mới nói, thì em lại nghĩ thì mình sống thì mình làm cái việc công việc hoặc là làm cái gì mình cảm thấy thích thú thì nó mới thành công, mới mình mới thấy được hạnh phúc riêng cho bản thân. Em rất là thích thì cái về ngành nghệ thuật, thì em nghĩ nếu nói về nghệ sĩ hoặc là ca sĩ hoặc sĩ, đa số đều nghèo hết, nhưng mà tại sao người ta vẫn là, tại sao vẫn theo theo đuổi cái nghệ thuật, tại vì cái đó là cái ngành mà người ta ham muốn, thì họ thật sự muốn thì họ mới bỏ quên mấy cái kia để theo đuổi cái mình thích. Dạ, thì em rất là thỏa mãn với chọn lựa của em.
Cảm ơn Trung, cô Cúc và chú Huệ rất là nhiều đã tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay ạ. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. It's wild.